Hồng Liên Bảo Giám, chương 854, trước phá thành lại nói sau, 1, góc truyện audio.com, thiếu gia, luyện khí sĩ mạnh nhất của Vinh gia này là một gia hỏa kim đan thất trọng, dựa vào thực lực áp chế gia chủ ban đầu, mạnh mẽ thượng vị. Theo tất cả tin tức tình báo ta tổng hợp lại phân tích cột đồ đằng của Vinh gia, nếu như là thứ có độ cao vượt quá trăm trượng thiếu gia nói tới, bên trong chính là phong ấn một con rắn chín đầu. Tô Kính hít một hơi khí lạnh, ở thời đại thượng cổ, rắn chín đầu là đánh nước tương. Vấn đề là, ở thời đại thượng cổ cường giả kim đan cũng đánh nước tương. Loại chủng tộc thái cổ hình thể khổng lồ này, cho dù chỉ là kim đan tam trọng đánh Tô Kính như vậy, cũng có thể một đối phó 100. Hiện tại Tô Kính dựa vào trang bị căn bản sẽ không sợ hãi luyện khí sĩ nhân loại dưới kim đan tam trọng. Tệ hại nhất chính là, long đan của Đường Hà Thần lại không có cách nào khắc chế rắn chín đầu. Nếu như rắn chín đầu cố ý đi giết quân đội của Tô Kính, Đường Hà cũng ngăn cản không được. Thiếu gia, loại cột đồ đằng này, luyện khí sĩ đã nghiên cứu cũng không giống với phương pháp của các vu sư. Thiếu gia xem đoạn hình vẽ này, rõ ràng là cột đồ đằng phải hấp thu máu trên chiến trường, mới có khả năng thả yêu thú ra ngoài. Thần Lâm cho dừng hình ảnh lại, để Tô Kính nhìn. Tô Kính cười khổ nói, sợ rằng phía dưới cây cột này, sợ rằng có chuẩn bị đồ sử dụng, có thể chủ động kích phát phóng ra. Mà thôi, biết rắn chín đầu là được. Tô Kính xoay đầu lại, nhìn Đường Hà nói. Rắn chín đầu có nắm chắc giết chết được không? Có, chỉ cần ngươi không ý tới thương vong là được. Đường Hà trả lời, rắn chín đầu cường đại mấy đi nữa thần long của hắn cũng không phân cao thấp. Chỉ là thần long của hắn, năng lực quần công còn xa mới bằng được rắn chín đầu. Rắn chín đầu chỉ cần phun một làn khí độc là có thể độc chết mấy vạn người, không có chút áp lực nào. Tô Kính có chút do dự, loại rắn chín đầu này, da dày thịt béo, ngoại trừ tốc độ không được tốt lắm ra, gần như là yêu thú, không có khuyết điểm. Chín đầu từng cái đầu đều có thiên phú thần thông khác nhau. Tốc độ phun ra khói độc cũng nhanh tới mức kinh người. Khác với phần lớn yêu thú hệ độc rắn chín đầu đối với hoàn cảnh sinh sống lại không có bao nhiêu yêu cầu. Không quan tâm là vật gì cũng có thể bị nó đầu độc. Có thể lên trời, có thể xuống biển, còn có thể độn thổ ngắn, ngang qua dưới đất. Thứ này đối với đạo thuật công kích hệ lôi, lại có phòng ngự kinh người. Cho nên nó dám bay đặc biệt cao. Một khi gặp phải kẻ địch cường hãn, rắn chín đầu chui xuống đất không được sẽ bay lên trời cao tiến vào trong tầng mây. Phần lớn kẻ địch không muốn đi tới nơi đó, sợ bị lôi điện tổn thương. Có thể chém giết rắn chín đầu thông thường đều là những kiếm tu rất có kiên nhẫn. Ít nhất phải có hai thanh phi kiếm đẳng cấp đạo khí thượng phẩm. Phi kiếm như vậy có thể ở ngoài vài dặm vẫn phát huy lực sát thương to lớn. Cứ như vậy, lại không cần đuổi theo lên không trung, ở phía dưới cũng có thể tiến hành công kích. Trong tay mình thật ra chiêu mộ được một kiếm tu, nhưng chỉ có kim đan nhất trọng, vẫn đi theo mình thăng cấp. Cảnh giới cũng không quá ổn định, kiếm tu như vậy, phát động phi kiếm đẳng cấp đạo khí tạp phẩm còn tạm được. Hạ phẩm cũng có chút lực bất tòng tâm, ý tứ của Đường Hà rất rõ ràng, hắn cũng không phải sợ thần long đan có tổn thương gì. Nhưng bản thân thần, góc truyện audio.com, long cũng không phải là thứ tốc độ tăng trưởng. Chỉ ít thần long do Đường Hà chế luyện từ thần đan biến hóa ra, về phương diện tốc độ cũng không có ưu thế nào đặc biệt. Thần long muốn cuốn lấy rắn chín đầu cũng rất khó khăn. Thứ này một khi chui xuống đất sẽ thoát khỏi phạm vi công kích. Sau đó nó tìm một cơ hội bay lên trời, chỉ cần điên cuồng phun ra khí độc về phía mặt đất vậy quân đội của Tô Kính sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Vinh gia của Nê Hoàn Thành chuẩn bị một cột đồ đằng như thế thật sự tương đối khó cuốn. Thiếu gia, trong lòng xà bát cảnh hồ chín đại thụ yêu cùng nhau la lên. Chuyện gì, là khát máu, đầu tiên phái cường giả đi tiêu diệt luyện khí sĩ phía dưới cột đồ đằng. Sau đó dùng đủ loại khát máu, mạnh mẽ út ra khí tức huyết sát từ trong lòng đất làm suy yếu lực lượng của cột đồ đằng. Các thụ yêu lớn tiếng hướng lên bầu trời la lên, được, đưa hạt giống đi ra. Đúng rồi, lần trước các ngươi nói, muốn một ít lôi thủy có thật không? Đúng vậy thiếu gia, chúng ta ở trong tiên cảnh, trong cơ thể bị vô liêm sỉ này trồng ra cấm chế. Mặc dù bây giờ bị bảo bối của thiếu gia cách biệt chỉ khi nào ra ngoài, bất cứ lúc nào kẻ vô liêm sỉ kia cũng có thể gây tổn thương cho chúng ta. Tô Kính gật đầu, thật ra xóa đi cấm chế này cũng được, chỉ là không quá hoàn toàn. Các thụ yêu khiếp sợ cơ vô song, nhưng cơ vô song đầu hàng mình. Bọn họ cũng không dám ám sát. Cho nên bọn họ cầu mình chuẩn bị một chút lôi thủy, đi rửa sạch cấm chế còn sót lại ở bên trong thân thể. Loại rửa sạch này tương đối thống khổ, cho dù là thụ yêu không mấy mẫn cảm với cảm giác đau đớn cho lắm, cc ống tương đương với lên núi đao xuống chảo dầu. May là loại đau khổ này cũng không phải là không có lợi ích. Sau khi trải qua lôi thủy thử thách, phẩm cấp của bản thân những thụ yêu này còn có thể nâng cao một ít, loại bỏ đi thương thế lưu lại từ nhiều năm trước tới nay. Chỉ là sẽ tạm thời suy yếu, ở trong long xà bát cảnh hồ bọn họ không có kẻ địch, thời gian suy yếu dài một điểm. Cũng không thể nói là không có vấn đề, Tô Kính không cần bọn họ đi ra để chiến đấu, chỉ cần bọn họ không ngừng cung cấp nguyên liệu là được. Loại yêu vật khát máu này, thực vật cũng không tính là nhiều. Là khát máu cũng bình thường, hiện tại Tô Kính khó khăn nhất là phải lập tức điều động luyện khí sĩ điều phối đan dược. Bình thường là khát máu phải 1 năm trưởng thành, 3 năm thành thục, tới năm thứ 5 mới có lực sát thương. Tô Kính chỉ cần 3 năm là khát máu có thể điên cuồng hấp thu khí tức huyết sát trong lòng đất, biến chu kỳ sinh trưởng 3 năm biến thành ở trong 3 canh giờ, thậm chí còn ngắn hơn. Nhưng lượng thuốc yêu cầu lại không nhỏ, cũng may có Thần Lâm đi theo quân, đội quân Thần Lâm chỉ huy, chỉ có thể nói là chấp hành không hề có sai lầm, lại làm không đến đại tướng. Tô Kính đã hiểu, không thể làm gì khác hơn là giữ ở bên người, bắt đầu đặc biệt bồi dưỡng đám tướng quân thân tín Tố Nhân Long. Cách chương.